nó bấn đoạn, tức là cũng như mình nói là người nói người nhảm, nói lúc đó nó nghĩa là dĩ nhiên bà nói bà thuộc bài thì bà có nhảm, nhưng mà cũng giống như cái người đó vậy đó. À, như bị cái thần kinh nó hơi nghĩa là hơi căng thẳng quá quá đáng, bị căng thẳng quá đáng. À, nguyện đứng đại từ soi ánh huệ nhật, chỉ dạy cho con phép quán để vãng sinh về chỗ nghiệp làm thanh tịnh. Bây giờ người đàn bà này trong cơn đau khổ đó, nhưng mà không phải là nữ lưu tầm thường, bà không cầu A Di Đà, xin ngài cứu rỗi con, xin ngài lượng thần lực đưa con vào cho khó cũng khó, dạy cho con phép quán. Nên là người này không có cầu khẩn gì hết á, chỉ cầu Đức Thế Tôn dạy cho bà phép quán để bà tu. Còn cười không, phải không? Nghĩa là trong lúc đó mà bà không có cầu có sự cầu phép tu để bà đi, mà không cầu tập khớp dễ nữa, không cầu niệm A Di Đà Phật nữa, mà cầu phép quán. Chúng ta là bà gì? Đạo lực mạnh, cũng đúng đúng. Bà là một người nữ rất là kia, là cái mạnh, cái nghi lực khủng khiếp. Đây là một gì? Không phải liệt nữ. Liệt nữ. Cái thái độ của bà còn mạnh hơn ông, còn giỏi hơn chồng nữa. Thế ông chồng đâu nói như lời vậy không? Ông chồng chỉ cầu được ra thọ bác quan trai giới, còn bà kia cầu tu phép quán là giảng sinh. Nên là cho con quán tưởng cổ đó để con về. Quý vị mà gặp Phật có gì có cầu vậy không? Chắc không có. Bà nói là bà mệt rồi bà ngừng lại. Nói vậy bà làm một hơi rồi, nãy giờ cũng 5-7 phút rồi thấy bà nói không à. Bà đang cần thần kinh căng thẳng nữa. Bà nói mà bà mệt đâu mà quỳ, bà quỳ xuống. Bây giờ Đức Thế Tôn đỡ bà mệt rồi phải không? Bây giờ bà đỡ Thế Tôn bà đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn cũng không nói nữa. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng bạch hào giữa đôi mi, thế là chỗ này nè. Phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ soi khắp vô lượng thế giới ở mười phương, hào quang ấy trở lại trụ trên đảnh của Phật, hóa thành đại vàng như nước Tu Di. Những cổ nước trong sạch nhiễm màu của chư Phật mười phương đều hiện rõ nơi tòa quang minh đó. Trong vô số quốc độ ảnh hiện ấy, có cõi do bảy báu hợp thành, có cả thuần, có cõi thuần là hoa sen, có cõi tráng lệ như cung trời đại tự tại, có cõi sáng suốt như gương pha lê. Thường thường đó, nó hào quang. Hào quang là bạch hào tướng quang, tức là từ đây phóng ra. Ở chỗ chính giữa lông mày của Phật nè, có một cái cọng lông, cọng răng màu trắng, nó xoáy tròn như này, kéo nó dài vậy nè, bỏ ra cái bung ra lại giống như là xo, cái xoáy rồi xuống bên hữu, mà nó còn rất là nhỏ nha, cao lên vậy nè, kêu là bạch hào tướng. Thì cái này đó của Đức Phật Thích Ca thì nghĩ chừng khoảng vậy thôi, phải không? Còn của Đức Phật A Di Đà bao nhiêu cao? Cái tướng lông bạch hào này của Đức A Di Đà cao bao nhiêu? Đọc cái bài kệ. Bạch hào uyển chuyển ngũ túc vô vi. Tức là
tiếp cho đây nè, cao đây nè, năm túc vô vi cao.
Cứ làm quý vị giả sử thì đứng trên cái thân của Phật, quý vị đo coi là năm túc vô vi cao là vậy, thì tưởng tượng thân A Di Đà lớn bao nhiêu. Khủng khiếp phải không? Đây mà năm túc vô vi rồi, Đức Phật A Di Đà cao bao nhiêu túc vô vi? Không tưởng tượng là phải không? Thành ra là báo thân Phật. Đức Phật như là hiện tướng, là hiện tướng báo thân. Còn cái cám mục trừng thanh, cám là con mắt xanh, cám là màu xanh. Cái mặt Đức Y Đà là trừng thanh tứ đại hải, tức là con mắt Đức Phật rộng bằng 4 biển lớn. Nhưng mà biển 4 biển lớn cũng còn nhỏ, cho so với 5 tu di rồi gì nữa. Thì anh đâu phải tứ đại hải đâu, nó là biết bao nhiêu đại hải trong đó. Đức Phật mắt xanh, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Rồi bây giờ Đức Phật hiện ra từ trong đây, phóng ra ánh sáng, rồi cái ánh sáng nó trở lại đây, trụ lên đỉnh đầu của Phật, giống cái đài vậy đó. Tưởng tượng như trên đầu Phật có đầu có mồm, vuông miệng lớn vậy đó. Ở trong đó hiện ra những cõi Phật. Mà hiện ra cõi Phật cách nào? Nó không phải là ví dụ như cái màn ảnh nó mỗi cái cõi Phật chút xíu gì để mình thấy, không phải vậy. Mà cõi Phật nào cũng hiện toàn trên cái tòa đó. Hàng vạn cõi Phật như vậy, hàng vô lượng cõi Phật như vậy, cõi nào cũng hiện ra toàn trên cái đài đó mà không hề chướng ngại nhau. Tức là mình nhìn đây, dĩ nhiên là phải nhìn không được, phải do thần lực của Phật gia trì mình mới thấy. Thì mình thấy cõi A Di Đà, thấy cõi A Xúc, thấy cõi Dược Sư, thấy cõi này được. Cùng một lúc hiện ra mà mình nhìn rõ hết tất cả đồng thời mà không bị cảnh nào chướng ngại cảnh nào. Cho nên là một điều bất khả tư nghị. Đó là chỉ có thần lực mình mới thấy được. Thường thường mình thấy cái này thì mình bị chiếc kia che cái gì phải không? Cái đồng thời thấy cùng một lúc. Chứ nếu bà cho thấy bà từng có và nhìn thì biết bao giờ có xong. Bởi vì nó nhìn được lạ xong, rồi nhìn Phật Dược Sư, rồi nhìn Phật A Xúc. Bây giờ đợi bà nhìn xong thì chắc là mình già rồi đâu mà thấy nữa. Thì nó đồng thời hiện ra cho bà thấy. Cái đó không có ngạc nhiên. Là với cái trong mà A Tỳ địa ngục đó, cái người tội nhân mà đỏ vào cái đường cầu A Tỳ đó, thì thấy mình nằm được cái giường này nè. Cái giường nó trải khắp thành A Tỳ như vậy. Mà ông nhìn thì ông thấy ông nằm một mình, ông nằm giường thôi. Cái người tội nhân thứ hai cũng thấy mình nằm trên giường đó. Hàng triệu, hàng vô lượng tội nhân cùng nằm trong giường mà không thấy ai hết. Mà người ở ngoài nhìn vô thấy người nào cũng nằm rõ ràng đó. Ta thấy rõ ràng cõi ta bà đã có thần lực nhiều, huống chi là cõi Cực Lạc. Ta đã đọc cái này cũng ngạc nhiên. Thấy không? Phải tưởng tượng được không? Tức là bây giờ vô đó mỗi người nằm trên cái giường đó thì người nào cũng thấy mình một lần một mình nằm trên giường. Họ bị căng ra không? Hay là bị trâu cày lưỡi rồi bị gì là đủ thứ cực hình. Thì trong đồng lúc có người thứ hai cũng nằm đó chịu đủ thứ cực hình. Mà không thấy chướng ngại nhau, không thấy. Một lúc người đang bị cắt lưỡi thì người kia đang bị trâu cày, người nọ bị chặt đau. Nhưng mà đồng thời không thấy nhau và không chướng ngại nhau. Chứ nếu mà mỗi người nằm cái dùng A Tỳ mà bây giờ vô lượng tội nhân thì bây giờ phải vô lượng A Tỳ chỗ nào chắc chưa hết. Thành ra vô lượng ngục A Tỳ mỗi lúc nó lồng vào nhau như vậy. Tưởng tượng vô cùng bất khả tư nghị ha. Cho nên cái cõi Phật mà Đức Phật hiện ra lúc đó cũng tương tự như vậy. Thành ra mình thấy rõ ràng cái đạo Phật mình có những cái ảnh tượng mà những cái đạo khác họ không nghĩ được. Là bởi vì cái thần lực còn hữu hạn, không có đủ để thấy những cái cảnh giới như vậy. Bây giờ bà Vi Đề Hy, phu nhân quan sát kỹ các cổ Phật quốc, rồi thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, các tịnh độ ấy tuy đều nghiêm sạch, nghiêm tịnh á, nhưng mà thầy dùng chữ nghiêm là chữ, rồi chữ sạch, sạch là tịnh, và có ánh quang minh. Nhưng con chỉ thích được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Bây giờ Đức Phật cho bà Vi Đề Hy chọn lựa. Thì bà ấy nhìn một hồi thì bà thấy trong các cõi Phật cõi nào cũng trang nghiêm, cõi Dược Sư cũng đẹp, cõi của ngài A Xúc cũng đẹp, cõi nào cũng đẹp. Nhưng mà con xin chọn cõi Phật A Di Đà. Có phải bà chọn không? Có phải bà tự chọn không? Làm sao bà tự chọn được? Làm Đức Phật chọn cho bà gì nữa? Đức Phật mật ý. Khi bà nói lời đó ra là Đức Phật đặt cái lời Đức Phật vào cái miệng của bà. Ngài có mục đích, Ngài muốn giới thiệu cõi A Di Đà cho mình, mà dùng bà Vi Đề Hy làm người trung gian. Làm người trung gian để Ngài giới thiệu một cái món hàng kêu là Cực Lạc thế giới. Giả sử không có gia trì của Phật đó, mà càng nhìn các càng mê nữa. Đứng đó nhờ ngẩn như mình vậy nè, nhìn vô đâu biết đâu mà chọn, làm sao chọn được. Bây giờ cõi lưu ly của Phật Dược Sư, có tụng kinh Dược Sư không? Trang nghiêm giống như cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Hai cõi trang nghiêm giống như nhau, làm sao chọn một trong hai được, phải không? Bây giờ mình vô tiệm mà mình đi shopping mình thấy hai món cùng đẹp một lúc thì dĩ nhiên mình khó phân vân, mình đứng đó mình làm sao mình Phật chọn được, phải không? Huống hồ là cõi Phật. Tình ra đây là Đức Phật bổn sư mình chọn cõi Cực Lạc để giới thiệu cho mình qua sự trung gian của bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy này là nhờ thần lực của Phật của bà chọn cái này. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy con phép tư duy và chánh thọ. Bây giờ Đức bà thấy xong cổ Cực Lạc rồi, bà không nói sư Đức Phật làm sao cho con về gấp, không phải. Cho con tu phép tư duy và chánh thọ, tức là tu quán. Bà xin quán Phật, bà xin quán 13 phép quán, thì bà về cổ Cực Lạc. Khi ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Sao vậy? Nói đúng ý mà nói gì nữa. Bà Vi Đề Hy nói đúng ý của Phật Thích Ca rồi. Phật Thích Ca muốn cực lạc. Bây giờ bà Vi Đề Hy chọn cực lạc thì đúng là bà chọn đúng cái chỗ mà Đức Bổn Sư mình vừa hài lòng. Thành ra ngài mỉm cười. Mà tại sao Đức Phật muốn mình về cực lạc? Có thể dược sư cũng được vậy. Thiếu gì có Phật trang nghiêm, tại sao Đức Phật chọn có cực lạc? Không biết có ai giảng cái này không? Tại sao Đức Phật chọn có cực lạc cho mình?
Giờ đó tu tiếp này.
Không phải. Tại sao Đức Phật chọn Đức Phật A Di Đà mà không chọn có Phật khác? Dĩ nhiên Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, nhưng mà các vị Phật khác cũng có nguyện vậy, nhưng mà Đức Bổn Sư mình không nói ra thôi. Không thì bây giờ thầy nói có thể có một cõi Phật nào đó có 48 nguyện của ngài A Di Đà đúng, nhưng một lý do nữa, Đức Bổn Sư của mình và Đức A Di Đà là bồ, không phải là bồ của nhau, là bồ của nhau tức là bạn thân của nhau. À, mình có những đứa con mình muốn gửi về thì mình phải tìm người thân của mình gửi về trước. Thì Đức A Di Đà và Đức Bổn Sư mình là hai người có duyên rất thân từ vô lượng kiếp. Đọc kinh Biên Hoa thì biết. Có đọc kinh Biên Hoa không? Là Đức Phật A Di Đà là vua vô trắng niệm, còn Đức Bổn Sư mình là đại thần Bảo Hải, là đại tướng, là tể tướng của vua A Di Đà lúc đó, của vua vô trắng niệm, không phải vua A Di Đà, vua vô trắng niệm. Vô tánh niệm này biết không? Vô tánh là gì? Tránh. Tránh không phải là tránh trốn, không phải trốn tránh, không phải gì. Tránh là gì biết không? Tránh là gì? Không phải, tránh là tranh. Tranh cãi. Cái người đó không có tranh cãi với ai hết. Niệm họ vô tránh là không có cái niệm để cãi cọ, không có tranh giành với ai hết, thì cái là vô tránh niệm. Vô tránh niệm tức là không có một cái niệm nào mà để tranh cãi hơn thua ra, vô tránh niệm. Tránh niệm tức là cái niệm tranh cãi, mà vô tránh là không có niệm tranh cãi gì à, tức là vô tránh niệm. Ông Vũ đó là hiền từ, ông là nhân hòa, ông là nhân đức, không có tránh ai hết. Tuy nhiên là Đức Phật mình và Đức Phật A Di Đà mình, Bổn Sư mình rất là thân thiết. Thế nào bây giờ có những đứa con đáng thương như quý vị đây, bây giờ không lẽ gửi về người xa lạ? Thì phải kiếm người bạn thân, người bạn xưa của mình. Thân thì nó dễ tin hơn. Thành ra mới gỡ về về Đức A Di Đà. Chứ không phải là có không có gì Phật khác mà có 48 nguyện. Vô lượng Phật mà. Nhưng mà người nào thân nhất thì mình gỡ về. Vì là Đức Phật A Di Đà cũng ở gần nữa. Có 10 vạn ức cõi Phật à. Có 10 vạn ức à. Là gần nhất đó. Còn Đức Dược Sư bao xa? Đức Dược Phật bao xa? Ai đọc kinh Đức Dược Sư nhớ số không? Thầy nhớ số về nhanh lắm. Hãy đọc thầy nhớ, cầm cái số là thầy nhớ liền. 10 số cát sông Hằng của Phật. Số cát của một sông Hằng là bao nhiêu số cát? Hằng hà sa rồi. 10 hằng hà sa của Phật. 10 vạn ức của Phật so với 10 hằng hà sa của Phật, cái nào gần hơn? 10 vạn ức của Phật thấy xa nhưng mà tuy so với kia cần hơn không? Như vậy quý vị vậy đó, mỏi đỡ mỏi chân lắm. Đi đường ngắn đỡ mỏi chân. Thành ra mới giới thiệu Đức A Di Đà. Khi mà Đức Phật hiện ra thần trên cái đài Quang Minh đó đó, vì muốn giới thiệu cõi cực lạc, ngài dùng thực lực che bớt hào quang của những cõi kia lại. Để cho thấy rõ cái món hàng mình muốn bán phải nó phải đặc sắc ra. Nó phải đặc biệt ra thành mới mua chứ. Cái đó là sự thật là vậy. Tức là khi mà muốn giới thiệu một cái gì đặc sắc thì phải đưa nó ra trước. Rồi những cái gì đó thì dùng hào quang che bớt, là dùng cái thần lực che bớt lại. Để mình thấy là cổ kia nó không trang nghiêm mà cổ A Di Đà. Thì quý vị về cổ A Di Đà quý vị an tâm. Là bởi vì Đức Phật ấy, Bổn Sư đã giới thiệu rồi. Thì ngã A Di Đà sẽ đặc biệt ưu đãi quý vị, phải không? Phải không? Có gì bây giờ có con người bạn thân về không để mình bạc đãi nó, phải không? Thành Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn người với tất cả những cái sự ưu ái nhất, bởi vì biết việc là con cưng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phải phải con cưng không? Con cưng rồi gì nữa? thọ tam quý nè, thọ ngũ giới nè, bây giờ thọ Bồ Tát giới nữa, phá Bồ Đề Tâm. Thấy không? Biết đang cổ đang làm gì không? Đang kể công đức với Đức A Di Đà đó. Để chứ Đức A Di Đà biết rằng nghĩa là đang là đã làm rồi hả? Ngồi Phật mấy năm rồi? Hay ha, nghe ha. Làm như này thì đương nhiên muốn là chảy nước mắt vậy nè. Không không, hai năm nước mắt, hai năm rồi ha. Có ai năm 2007 ai đã từng phát Bồ Đề Tâm ở với thầy ở đây không? Đưa tay lên, cứ thật sự đưa tay. Đâu có mấy việc là chưa mới mà không? Chưa phát hả? Không chứ. Không phải. Không phải. Không phải. Tại sao bữa nay chỉ còn mấy người ở lại không? Tại sao phát Bồ Đề Tâm nhiều bây giờ chỉ còn như đây ở lại không? Là mấy người cái chứng quả hết rồi. Chứng quả rồi họ bay cõi khác, cõi khác rồi. Còn quý vị vẫn còn là phàm phu thì phải ở lại chùa Tịnh Lực. Cái đó mình nói với thầy trụ trì xem sao. Người này là Bồ Tâm kiên cố lắm rồi đó.
Không, nếu nói nếu mà thầy lâu không khác thì chắc cái lặng táo bữa nào con bé trên bà con trao với đứa con cái táo của Đại Tâm. Và cái dĩa em đi tư
ghê thiệt. Được, nếu mà được gì thì tốt. Nếu mà có thể tự làm thì tốt, nếu không tự làm thì mình sẽ tổ chức. Sáng năm này qua đây thì thượng tọa có nói là trụ trì nó là sáng năm có cái lịch 2000 người rồi thì mời thầy do giảng nhưng mà chưa để chủ đề. Không sao, cái đó là duyên đó, là không phải đâu, không phải là mùa xuân với mùa hè đâu, mà tại cái vận mệnh của Phật tử Tát Sát nó phải vậy, họ phải động loạn, họ phải bị phân tán, họ phải bị là bởi vì họ cũng đủ phước, tính tâm không đủ, phước lực không đủ, cho nên nó làm cho mình tu học không yên, nó làm cho mình phải bữa nay mình chạy chùa này chạy chùa khác, họ nó làm vậy đó để cho mình tâm không an, mình không muốn an thì mình không tu thật được gì hết. Đồng thời nhiều khi gặp những cái ác tri thức đó, họ xuống mình ra làm những việc ác, thí dụ như viết email chửi mấy thầy hay là gì đó, không, thí dụ vậy không, đại khái là vậy. Không thì toàn là gây ác nghiệp. Không thực sự là nếu mà còn ấn tượng mạnh mẽ vậy không, tức là đã đắc được Bồ Đề Tâm rồi đó. Đắc Bồ Đề Tâm không có tốt á. Quý vị không biết làm sao chứ. Hai mươi mấy năm về trước lúc mà thầy mà học Phật đó, không biết là thiện căn đời quá khứ sao mà thấy tự nhiên cái tâm tâm nó chấn động như vậy. Mà những cái ngày đầu tiên mà thầy bước vào Phật pháp đó là khi mà thầy lễ Phật, nó nước mắt nó cứ tuôn trào như vậy. Ừ, nó làm những cái gì khủng khiếp trong tâm nó chưa dễ sợ. Ừ, cái đó thật sự là khó chứ phải không? Còn mình mà thí dụ như học mà theo kiểu mà thấy cũng không có xúc động gì lắm, chứng tỏ là nó chưa tiêu sâu về cái tâm của mình, nó chỉ còn ở trên bề mặt thì nó chưa lặn sâu xuống đây. Thì mình trở lại đây, bà Vi Đề Hy, Đức Phật biết là bà Vi Đề Hy rất thương chồng. Nếu mà ông Tần Bà Sa La còn bị giam trong ngục, tâm bà còn áy náy thì bà sẽ không tu được. Phép quán mà bà yêu cầu Đức Phật làm sao? Từ nơi miệng tuôn ra năm sắc quang minh, mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La. Từ nơi miệng phóng ra năm đạo ánh sáng, năm luồng ánh sáng bộ đều chiếu đến vua Tần Bà Sa La đầu đỉnh đầu. Tức là bây giờ Đức Phật làm sao? Họ ký cho Tần Bà Sa La. Lúc đó Tần Bà Sa La vương tuy bị giam cầm, song tâm nhãn không chướng ngại. Nhờ cái thần lực của Phật mà ông tự nhiên tâm nhãn ông khai ra, ông thấy được Đức Phật Bổn Sư mình ngồi ra vương cung. Trông thấy Đức Thế Tôn liền cúi đầu đảnh lễ, đạo căn tăng tiến. Tự nhiên tăng tiến chứng được quả A La Hán. Đức Thế Tôn trước khi giảng pháp này thì lễ làm cho bà Vi Đề Hy tâm an cho đã. Khi tâm bác an rồi thì sao? Tâm an thì lý đắc. Nghe bốn chữ đó không? Tâm an thì lý đắc. Bởi vì quý vị học Phật, tâm không an thành là lý không đắc. Nó tức, ôi, tức, ủa sao con đi chùa nhiều năm, bữa nay con đi chùa này mà con đi chùa kia, con nghe nhiều thầy lắm, nhưng mà tại sao con không có đắc được cái gì hết? Là bởi vì tâm con không an. Làm sao cho tâm an? Rồi để giải quyết trước khi mà học Phật. Học Phật để làm cho tâm an, nhưng mà học Phật mà tâm không an chứ là có vấn đề. Dĩ nhiên là tâm an là quý vị phải tìm cách vì làm cho tâm bị an. Trừ phi quý vị gặp được ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nhớ không? Thần quang đến nó tâm còn không an đó. À, quý vị gọi thần quang, lúc đó là thần quang. Rồi sau khi xuất gia xong rồi mới được đặt lòng pháp trên đầu Huệ Khả. Nó còn tâm còn không an. Thấy không? Thì dĩ nhiên các vị thiền tông mà làm được, Bồ Đề Đạt Ma làm được, còn các vị thầy đầu lòng được. Thì bây giờ quý vị tìm cách làm tâm thì an cái đã. Có an rồi tâm thì quý vị mới lý đắc được. Thì bây giờ Đức Phật của mình phải làm cho bà Vi Đề Hy tâm an. Tâm bà an là cách nào? Là làm sao cho bà ngừng thương tưởng người chồng của bà. Thành Đức Phật phải quay về giải quyết vấn đề cho ông Tần Bà Sa La trước. Thì khi mà Tần Bà Sa La thấy được Đức Phật, chứng được A La Hán, thì 5 phút sau, nửa tiếng đồng hồ sau, thằng thợ cạo đó vô. Vừa đúng lúc Đức Phật mình canh giờ đúng. Canh giờ rất hay. Vừa chứng xong ông chứng A La Hán xong là 5 phút sau nó vô, hay nửa tiếng đồng hồ sau nó vô. Là ông đi liền. Thì ông đi thì ông không còn trở lại, ông là bất hoàng mà A La Hán, thì ông lên cõi Vũ Hoàng Thiên ở đó. Thì bây giờ bà vợ thấy chồng đã chứng quả rồi, đã vãng sanh rồi, thì còn đâu lo chồng nữa phải không? Thì giờ tự nhiên chuyên tâm vô để nghe, để tu tu pháp quán này. Thành Đức Phật mình giải quyết vấn đề rất là phân minh. Thì bây giờ ông chứng được quả A La Hán rồi, bây giờ Đức Phật mới nói: bây giờ Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hy, bà có biết chăng Đức Phật A Di Đà cách đây không xa, bà nên hệ niệm và quán kỹ, quan sát kỹ cõi nước kia, tất tịnh nghiệp sẽ được thành tựu. Nay ta vì bà nói rộng các ví dụ. Thì bây giờ Đức Phật nói: ông bà có biết không, Đức A Di Đà đâu có xa đâu. Đức A Di Đà không xa có nghĩa là gì? Là hễ bà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Đức A Di Đà kế bên liền, không xa. Hoặc là bà quan sát xong thì bà thấy cổ Phật trước mặt, ngay mặt trước mặt bà, thì có A Di Đà đâu có xa. Thấy không? Hoặc là bà lâm chung 10 vạn ức cổ Phật nhờ thần lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà, bà đi kích vục là tới liền, thành ra cũng là không xa. Còn nếu mà nói về lý thiền đó, thì cổ Phật A Di Đà ngay trong tâm bà. Tâm mình là cổ Phật, thì tâm mình với mình đâu có xa đâu, thành ra cổ Phật A Di Đà không xa. Đây nè, bây giờ thầy xin lỗi, xin thêm 50 phút. Bây giờ đến phần này là phần quan trọng tu ba phước. Bây giờ Đức Phật sẽ nói: ta vì bà nói rộng các thí dụ, đọc tiếp, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sinh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Tức là vì bà và có chúng sinh đời vị lai, Đức Phật nói tiếp, muốn sanh về cõi ấy phải tu ba thứ phước. Cái này nhớ kỹ cái đoạn này nè, từ số 1 đến số 3 này. Về nhà chịu khó ghi xuống một trang giấy rồi học thuộc lòng dùm. Nếu mà người nào còn nhớ được thì cố gắng học thuộc lòng đoạn này. Đây là cái chìa khóa để đi vào tịnh độ. Muốn sanh về cõi ấy phải tu ba thứ phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Thứ hai là thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới đừng phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm bồ đề, tinh sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều như thế là tịnh nghiệp. Thành ra đây cái kinh này là diễn dịch cái kinh Tài Địa Tạng. Là thứ nhất, muốn vãng sinh, điều kiện thứ nhất là phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Cái người nào mà bất hiếu là người đó khó có hy vọng vãng sanh. Đạo Phật là đạo tôn trọng chữ hiếu, và Đức Phật đã chứng minh bằng hành động cụ thể của mình. Và Đức Phật trước khi lên Niết Bàn đã lên trời Đao Lợi để giảng kinh Địa Tạng cho mẫu thân là bà Ma Gia, và kinh Địa Tạng là kinh nói về chữ hiếu. Và đây là cái kinh diễn dịch cái chữ hiếu trong kinh Địa Tạng. Thành ra tại sao Đạo Phật đến Trung Hoa cách đây 2000 năm mà có đất đứng được ở tại nước Tàu là vì Đạo Phật đề cao chữ hiếu. Giả như Đức Phật, Đạo Phật mà không đề cao chữ hiếu thì Đạo Phật không bao giờ có đức đứng ở trên nước Tàu. Là bởi vì lúc đó đạo Khổng là đạo đề cao chữ hiếu. Và nó cái gì mà bất hiếu là phạm đại nghịch. Thì nó có con chim mà nó có con chim tên là Kính, chim Kính, nhưng mà bây giờ nó bị tuyệt chủng rồi. Nó còn tên trong từ điển tiếng Tàu có chim là chim Kính. Con chim nó như vậy nè, là khi nó sanh ra đó, nó đủ sức, nó lớn, nó vừa đủ sức đó, thì nó quay lại nó ăn thịt cha nó trước, rồi ăn thịt mẹ nó sau. Nó sinh ra, nó ăn thịt mẹ, rồi nó đẻ ra thì con nó ăn thịt nó lại. Thì là con chim Kính. Thì người Tàu họ thấy cái chim quái gở, họ đập chết hết rồi, diệt chủng nó. Nhưng mà nó là nghiệp lực, những người con bất hiếu bị trở lại làm như vậy. Nuốt cha nó trước, nuốt mẹ nó. Thành ra nếu mà sinh vào mà bất hiếu thì có thể là sinh làm những loại như vậy. Thành ra cái người Tàu họ rất là tôn trọng chữ hiếu. Thành ra Đạo Phật mà đứng được ở nước Tàu là bởi vì nhà chữ hiếu này nè. Thì bây giờ hiếu dưỡng phụ mẫu, bây giờ Đức Phật cho ra một thí dụ rất là hay. Để thầy đọc thí dụ này. Số 1, hiếu dưỡng phụ mẫu cha mẹ, tất cả chúng sinh đều nhờ nhân duyên mà được sanh. Nhờ nhân duyên nào, hoặc là hóa sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là loãng sanh, hoặc là thai sanh. Trong bốn loại này, mỗi loại có bốn loại, như trong các kinh có nói rõ. Thế nhưng đã làm nhân cho sự tương sinh ắt phải có cha mẹ. Đã có cha mẹ ắt phải có đại ân. Nếu không có cha, nhân của năng sanh ắt không đủ. Nếu không có mẹ, duyên của sở sanh cũng không đủ. Cha là nhân, mẹ là duyên. Cha là năng, mẹ là sở. Năng là tác động lên, sở là thụ động. Có người cha làm nhân thì mới có cái tinh trùng đi vào thân mẹ, thì nên kết tân đó. Thì người mẹ là sở, là chỗ chứa, là chỗ nhận. Nếu không có cả cha lẫn mẹ, ắt sẽ không có chỗ đầu thai. Cần phải có đủ cha mẹ làm duyên thì mới có chỗ thọ sanh. Nếu muốn thọ sanh cần phải có nghiệp thức làm nội nhân, dùng cha mẹ làm ngoại duyên, nhân duyên hòa hợp nên mới có thân này. Do ý nghĩa này biết rằng ơn cha mẹ rất là sâu nặng. Lúc mẹ mang thai trong khoảng 10 tháng, đi đứng nằm ngồi thường cảm thấy khổ não, lại lo lúc sanh có thể phải chết vì sản nạn. Cái này là hồi xưa. Bây giờ thì dĩ nhiên ở Mỹ thì đỡ rồi, phải không? Y khoa tối cao minh rồi, thành ra quý bà cũng đỡ sợ. Nhưng mà hiện giờ thì tại Phi Châu hay tại các nước nghèo Á Châu vẫn vậy, vẫn bị như vậy. Bên các nước mà chậm tiến bây giờ vẫn còn các bà mụ đỡ đẻ, chứ đâu phải được đưa vào những y viện tối tân như quý vị đâu. Thành ra cái sự mà chết bất ngờ vẫn còn cao như thường ở các nước chậm tiến. Thành ra hiện giờ ta nói, ví dụ mình ăn ở nước Mỹ gì hay các nước Âu Châu, y khoa tân tiến không, thấy tuổi thọ hình như tăng. Trời, đang ca tụng là khoa học làm cho tuổi thọ tăng trưởng này nọ. Thấy mấy bà gì làm sống mình 70-80 tuổi rồi không, nhưng mà sống giật giờ, thuốc nó cho vô rồi đi, cũng như sống không còn tác động ác lợi gì hết. Nhưng mà quên rằng ở bên Phi Châu, ở gần Nam Phi, những cái nước đó tuổi thọ trung bình của nó chỉ có 39 tuổi à. Những tuổi nước ở những cái nước đó nó có 40 tuổi nó chết, trung bình 40 tuổi là đi rồi. Mình ở chỗ có phước rồi mình nghĩ rằng nước tuổi thọ đang tăng, không có tăng. Chỗ này tăng, chỗ kia giảm. Quân bình trở lại rồi tuổi thọ của người vẫn giảm như thường. Thành ra Đức Phật vẫn nói đúng, thầy vẫn tin Đức Phật nói đúng. Mình đã ở kiếp giảm thọ, Quý vị mà hết phước rồi mình vào kia mình đâu thấy mình thọ 78 tuổi nữa đâu. Lúc đó mà là mới 45 tuổi được kêu bằng cụ rồi, được làm lễ thượng thọ rồi, 50 tuổi là vui mừng lắm rồi, hí hủ lắm rồi. Thành ra tùy cái phước của mỗi người, chứ không có làm, đừng có nghĩ nào bị cái kỹ thuật này nó làm cho mình có huyễn tưởng, huyễn ảo là mình đang phước lực tăng trưởng. Thầy không tin, chỉ có những người có phước thì thấy được vậy, nhưng mà nhân loại của toàn thể nhân loại chưa chắc. Bây giờ những cái bắt được, bây giờ tiếng nó tan hết rồi đó, rồi những cái bây giờ địa cầu càng lúc mình nóng bức, 50 năm nữa mình không biết cái tác dụng của nó như thế nào, lúc đó tuổi thọ còn tăng hay giảm thì mình không biết được. Cho nên mình sống trong ảo tưởng. Không, sau khi sanh trong khoảng 3 năm thường nằm chỗ phẫn giải của con, giường chiếu y phục cũng không được sạch sẽ. Thì ngày nay nói là xã hội đang nghèo nàn, chứ quý bà dĩ nhiên là có giường riêng cho nó, rồi cho nó bú sữa ghi gô hay là cái gì đó, đút sữa chai chẳng hạn. Thầy không biết, thầy tưởng tượng gì. Đến lúc con, đứa con lúc trưởng thành chỉ là thương vợ thương con, đối với cha mẹ lại có lúc còn sanh tâm chán ghét, có phải vậy không? Thầy thấy có đúng, thầy nhìn được. Cái người đàn ông mà có vợ rồi đó, có con rồi đó, có vợ rồi mà có đứa con rồi đó, thì ba má người thường hay quên ba má. Có nhiều khi nhiều tháng không được kêu cứu điện thoại hỏi thăm nữa, tại vì bận vợ con rồi, mà thấy đứa con là đủ rồi, vui rồi, quên hết. Thầy thấy được mặt trước mắt chứ không phải thầy nói dối. Trước đó, trước khi có đứa con còn lâu lâu, một tháng còn xuống thăm bà mẹ lần. Có đứa con xong rồi tháng nửa năm xong thấy nó xuống, bà mẹ lên thăm nó còn nói vài câu, nó đi lại, nó ôm con nó đi làm chỗ khác. Nó nhiều khi nó còn sợ mẹ nó làm như phiền, đến đây phiền, làm phiền nó vậy đó. Thế nhân nó là vậy thôi. Người không biết ơn nghĩa hiếu thảo thì là chẳng khác gì cầm thú. Đây nè, đây ví dụ này thầy thích đọc nè. Lại nữa, cha mẹ là phước điền lớn nhất, thế gian lớn nhất. Còn Đức Phật là phước điền xuất thế gian lớn nhất. Thế nhưng, khi Đức Phật còn tại thế, gặp lúc đói kém, tức là lúc mà hạn hán đó, thất mùa đó, nhiều người chết đói, xương trắng rải rác khắp nơi. Các vị tỳ kheo khất thực khó khăn, không ai bố thí. Đức Phật cho phép các tỳ kheo tản mát qua xứ khác. Tức là Đức Phật kêu các vị tỳ kheo khác đó, qua cái xứ nào mà nó không bị đói. Một mình Đức Phật hy sinh ở lại đây. Sau khi các tỳ kheo đi rồi, chỉ còn một mình Ngài vào thành khất thực. Từ sáng đến trưa, đến từng nhà gọi cửa, gõ cửa, không ai chịu bố thí, bèn mang bình bát không trở về. Lúc đó có một tỳ kheo đi trên đường, thấy Đức Phật gương mặt hốc hác, giống như bị đói, bèn thưa với Ngài: Bạch Thế Tôn, hôm nay Ngài khất thực rồi chăng? Đức Phật trả lời: Tỳ kheo, ta đã 3 ngày nay ta khất thực không được, hiện nay đang đói, không còn sức nói chuyện với ông. Đói 3 ngày rồi, giờ sắp sửa rung rồi, đâu có sức được nói chuyện nữa, nói chuyện nó hao hơi, tổn sức. Thì Đức Phật đói quá rồi, 3 ngày khất thực không được, ngựa mặt khóc hát nữa. Nhìn tưởng tượng mình ăn ba ngày không ăn coi, ông cũng khóc hát như thường. Thầy thì kheo nghe xong cảm thấy mũi lòng rơi lệ, tự nói thầm: Đức Thế Tôn là bậc phước điền vô thượng, chỗ nương tựa chúng sinh, ta đem 3 y này bán mua lấy 1 bát cơm cúng dường Phật. Hôm nay thật là đúng lúc, đây là cơ hội rất là hy hữu để cúng dường. Đức Thế Tôn là thầy của 3 cõi. Nghĩ xong bèn bán y, mua được 1 bát cơm, vỗ vằn đem đến cúng dường. Đức Thế Tôn biết nhưng vẫn cố ý hỏi: Thì kheo, đang lúc đói kém, mọi người đang chết đói, ông từ nơi nào mà xưng được 1 bát cơm trắng như thế này? Đức Phật biết rồi nhưng mà cứ phải hỏi lại, thấy không? Thì kheo trình lên sự thật. Đức Thế Tôn nói: Thì kheo, 3 y là biểu tướng của chư Phật 3 đời. 3 y này rất quý, nó là biểu tướng của chư Phật, vậy mà ông dám đem ông bán sao? Do nhân duyên này mà rất lớn, rất quý, rất nặng, rất ơn. Ông nay đem đổi 1 bát cơm này cúng dường cho ta, ta rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ta không tiêu nổi 1 bát cơm này. Đức Phật còn nói như vậy, tỳ kheo bạch Phật: Đức Thế Tôn là phước điền của 3 cõi, còn không tiêu nổi bát cơm này, vậy ai có thể tiêu được? Đức Phật đáp, ông còn cha mẹ hay chăng? Đáp, dạ còn. Đức Phật nói, ông đem bát cơm cúng dường cha mẹ. Thì kheo nói, Đức Thế Tôn còn không tiêu nổi, cha mẹ lẽ nào tiêu được? Đức Thế Tôn là bậc thánh, là cha của ba cõi, là người tu vô lượng a tăng kỳ kiếp mà còn không tiêu nổi bát cơm này, ba má con là người phàm phu làm sao tiêu được? Dĩ nhiên mình mà gặp câu hỏi đó mình cũng sanh ra rất thắc mắc vô cùng. Đức Phật nói, tiêu được. Vì sao? Cha mẹ sanh ra thân ông, đối với ông có ơn sâu nặng, do đó tiêu được. Cái ý nghĩa của sự sinh là sao? Nhờ cha mà mình có cái thân này, đó là một ý tưởng, cái ý nghĩa, cái ơn nghĩa vô cùng sâu nặng. Cái sự hiện hữu mình là do cha mẹ, bây giờ mình có cái thân này là do hai người đó. Mà nếu mình thấy cái đó không phải là ơn nữa thì cái gì là ơn đời này? Đức Phật lại hỏi, tỳ kheo, cha mẹ của ông có tin Phật không? Tỳ kheo nói, không tin. Đức Phật nói, bây giờ thì tin. Thấy ông đem cơm đến cúng dường, ắt sẽ rất vui mừng, nhân đây sẽ phát khởi lòng tin. Đói quá mà, cha mẹ đang đói, bây giờ đem bát cơm như vậy mà cúng dường thì trời ơi, nói gì cũng nghe hết. Hồi đó không tin Phật, giờ nói tin Phật đi. Mừng liền, vui liền, quỳ Phật liền. Trước tiên ông hãy cho họ thọ tam quy, ắt họ sẽ có thể tiêu bát cơm này. Khi ấy vị tỳ kheo tuân lời dạy của Đức Phật, đảnh lễ mà từ giả. Do ý nghĩa này phải nên hiếu dưỡng cha mẹ. Thì ở đây thầy đọc thầy rất thích cái thí dụ này, đây là chứng tỏ Đức Phật tôn trọng chữ hiếu. Nếu mà nói Đức Phật, đạo Phật không có hiếu, thành ra người Nho họ không hiểu, họ nói những người đạo Phật là bất hiếu. Nhưng mà họ thấy Đức Phật là một cái người như vậy, một nhân vật như vậy,